Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Energy Bustling Rules to Fuel Your Life, Work and Team with Positive Energy của John Gordon là một cuốn sách kinh doanh dạng ngụ ngôn, kết hợp giữa câu chuyện đời thường và bài học phát triển cá nhân, lãnh đạo, làm việc nhóm. Thay vì trình bày lý thuyết khô cứng, sách theo chân George, một quản lý trung cấp đang gặp khủng hoảng trong công việc và gia đình, rồi dẫn dắt anh qua một hành trình thay đổi tư duy trên chuyến xe buýt của Joy. Mục đích của cuốn sách là cho thấy năng lượng tích cực không chỉ là trạng thái cảm xúc, mà còn là một nguồn lực có thể được quản lý, nuôi dưỡng và lan tỏa trong tổ chức. Từ 10 quy tắc đơn giản nhưng nhất quán, sách nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân, tầm nhìn, thái độ, sự gắn kết và khả năng chống lại ảnh hưởng tiêu cực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình 10 quy tắc biến năng lượng tích cực thành một hệ thống hành động. Điểm khác biệt lớn nhất của cuốn sách là nó không dừng ở lời khuyên. Hãy suy nghĩ tích cực mà biến năng lượng tích cực thành một khung hành động gồm 10 quy tắc rõ ràng. Cách tiếp cận này giúp người đọc không chỉ hiểu ý tưởng mà còn có một cấu trúc để áp dụng vào đời sống và công việc. Mỗi quy tắc đều xoay quanh một bước thực tế như chọn hướng đi, tin vào hành trình, duy trì thái độ phù hợp, tập trung vào mục tiêu và không để sự tiêu cực phá vỡ động lực. Chính việc chia nhỏ thông điệp thành các nguyên tắc dễ nhớ làm cho cuốn sách có tính ứng dụng cao, nhất là với độc giả muốn có công cụ đơn giản để thay đổi cách làm việc. Thay vì tạo cảm giác trừu tượng, sách chuyển hóa tâm thế thành thói quen, rồi từ thói quen dẫn đến kết quả. Đây là lý do cuốn sách thường được xem là một bản đồ tư duy thực hành hơn là một bài diễn thuyết truyền cảm hứng. Thứ hai, câu chuyện của George cho thấy sự thay đổi bắt đầu từ khủng hoảng cá nhân. Trung tâm của cuốn sách là nhân vật George, một người đang sa sút về tinh thần, công việc và các mối quan hệ. Việc đặt nhân vật vào trạng thái bế tắc giúp cuốn sách phản ánh một thực tế quen thuộc là nhiều người chỉ bắt đầu thay đổi khi đã chạm đến giới hạn của mình. Hành trình của George không nhằm kể một câu chuyện kịch tính, mà để minh họa một quá trình nhận thức từ chỗ đổ lỗi, hoang mang và mất phương hướng. Anh dần học cách tự chịu trách nhiệm cho năng lượng của mình. Cách kể này làm cho bài học trở nên dễ tiếp nhận vì người đọc có thể nhìn thấy chính mình trong các tình huống tương tự như áp lực công việc, thất vọng trong gia đình hay cảm giác bị môi trường tiêu cực kéo xuống. Cuốn sách nhấn mạnh rằng thay đổi bền vững không đến từ một cú hích cảm xúc nhất thời, mà từ việc liên tục điều chỉnh cách nghĩ và cách phản ứng trước nghịch cảnh. Thứ ba, Joy và hình ảnh người lái xe buýt như một ẩn dụ về vai trò dẫn dắt năng lượng. Nhân vật Joy là linh hồn của cuốn sách vì cô không chỉ là người lái xe, mà còn đại diện cho kiểu lãnh đạo tạo ảnh hưởng bằng năng lượng tích cực. Hình ảnh xe buýt được dùng như một ẩn dụ cho hành trình cuộc sống, nơi mỗi người cần biết mình đang đi đâu, ai đang cùng đi và ai đang điều khiển hướng di chuyển. Cách xây dựng này làm nổi bật một ý tưởng quan trọng là lãnh đạo không đơn thuần là quản lý nhiệm vụ, mà còn là quản lý bầu không khí tinh thần của tập thể. Joy không áp đặt, mà quan sát, nhắc nhở và đặt ra những câu hỏi giúp George tự nhìn lại chính mình. Điều đó cho thấy sức mạnh của một người dẫn dắt nằm ở khả năng khơi dậy niềm tin, giữ nhịp và định hướng. Trong bối cảnh công sở, ẩn dụ này đặc biệt hữu ích vì nó giải thích vì sao một người có thể kéo cả nhóm đi lên hoặc kéo cả nhóm đi xuống, tùy theo thứ họ lan tỏa mỗi ngày. Thứ tư, trọng tâm của sách là trách nhiệm cá nhân trước thái độ, mục tiêu và môi trường xung quanh. Một thông điệp xuyên suốt của The Energy Bus là không nên trao quyền quyết định cảm xúc và kết quả của mình cho hoàn cảnh bên ngoài. Sách nhấn mạnh rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho thái độ, cho cách phản ứng trước khó khăn và cho việc chọn đúng môi trường giao tiếp. Từ góc nhìn này, tiêu cực không chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà là một lực có thể làm rò rỉ động lực, phá hỏng tập trung và làm suy yếu năng lực làm việc nhỏ. Vì vậy, sách thường quay lại các chủ đề như không than phiền, không đổ lỗi, không để người khác rút cạn năng lượng và chủ động tìm kiếm những con người nâng đỡ mình. Lý do nội dung này có sức thuyết phục là nó biến vấn đề tinh thần thành vấn đề lựa chọn hàng ngày, chứ không chỉ là tính cách bẩm sinh. Người đọc được gợi ý rằng thay đổi bắt đầu bằng những quyết định nhỏ như cách nói chuyện, cách phản hồi và cách chọn ai sẽ đồng hành trên hành trình của mình. Cuối cùng, ứng dụng trong đội nhóm, văn hóa làm việc và vai trò Chief Energy Officer, ngoài khía cạnh cá nhân, cuốn sách còn rất mạnh ở phần ứng dụng cho đội nhóm và môi trường công sở. John Gordon cho thấy một nhóm hiệu quả không chỉ cần năng lực chuyên môn, mà cần một nền văn hóa năng lượng tích cực đủ ổn định để mọi người cộng tác tốt. Ý tưởng Chief Energy Officer nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm giữ và nâng năng lượng của bản thân cũng như của tập thể, thay vì chỉ chờ lãnh đạo chính thức làm việc đó. Đây là một điểm quan trọng vì nó mở rộng khái niệm lãnh đạo sang mọi vị trí trong tổ chức. Khi mọi người biết bảo vệ thái độ, biết hỗ trợ đồng đội và biết hạn chế tác động tiêu cực, nhóm sẽ ít bị suy giảm tinh thần trước áp lực. Cuốn sách vì thế phù hợp với môi trường kinh doanh, bán hàng, quản lý và dịch vụ, nơi cảm xúc tập thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất. Giá trị của nó nằm ở chỗ biến một ý tưởng đơn giản thành văn hóa làm việc có thể quan sát và thực hành mỗi ngày. Kết luận, The Energy Bus phù hợp với những ai đang cần một cách nhìn rõ ràng và dễ áp dụng về năng lượng cá nhân, tinh thần đội nhóm và trách nhiệm trong công việc. Người làm quản lý, nhân viên bán hàng, trưởng nhóm, giáo viên hay bất kỳ ai đang đối mặt với áp lực và sự mệt mỏi đều có thể rút ra lợi ích từ cuốn sách này. Điểm đáng chú ý là sách không cố chứng minh bằng số liệu hay lý thuyết phức tạp, mà dùng một ngụ ngôn đơn giản để làm cho các nguyên tắc về thái độ, tầm nhìn, sự gắn kết và ảnh hưởng xã hội trở nên dễ nhớ, dễ nói lại và dễ thực hành. So với nhiều sách phát triển bản thân khác, cuốn này nổi bật ở khung 10 quy tắc rất gọn, nhân vật biểu tượng rõ ràng và cách liên hệ trực tiếp giữa năng lượng cá nhân với hiệu quả của cả tập thể. Nó không chỉ khuyên người đọc nghĩ tích cực, mà còn buộc họ xem lại cách họ đang dẫn dắt chính mình và những người xung quanh. Nếu bạn muốn ủng hộ John Gordon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!